27 La Mã. Y tấm mưa. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tỳ Xá Khư Mẫu thỉnh Phật và Tăng Tỳ Kheo ngày mai thọ thực. Liền trong đêm đó, bà sửa soạn đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ. Sáng sớm, sai tỳ nữ đến trong Tăng Già Lam thỉnh Phật và Tăng đã đến giờ phó trai. Hôm ấy nhằm ngày trời mưa như trút nước, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Ngày hôm nay các ông ra hết ngoài mà tắm mưa. Trận mưa ngày hôm nay là cuối mùa, như bây giờ Diêm Phù Đề đang mưa, nên biết trong cả bốn thiên hạ cũng vậy." Các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy rồi, đều lõa hình mà ra khỏi phòng để tắm. Khi ấy, tỳ nữ đến ngoài cửa Tăng Già Lam, nhìn vào thấy các tỳ kheo đều đang lõa hình tắm, bèn nghĩ: "Nơi đây không có sa môn mà tất cả đều là lõa hình ngoại đạo." Tỳ nữ chạy về báo cáo với Tỳ Xá Khư Mẫu: "Đại gia nên biết, ở trong Tăng Già Lam, tất cả đều là ngoại đạo lõa hình chứ không có sa môn." Tỳ Xá Khư Mẫu là người nữ thông minh trí tuệ, liền nghĩ: "Vừa rồi trời mưa, có lẽ các tỳ kheo thoát y lõa hình tắm dưới mưa, tỳ nữ không biết nên báo cáo như vậy." Tỳ Xá Khư Mẫu sai tỳ nữ trở lại nơi Tăng Già Lam bạch các tỳ kheo là đã đến giờ rồi. Tỳ nữ liền trở lại bên ngoài Tăng Già Lam, nhìn vào không thấy vị nào cả. Vì lúc ấy, các tỳ kheo tắm đã xong, mặc y, vào phòng tĩnh tọa tư duy. Tỳ nữ đứng bên ngoài cửa, thấy Tăng Già Lam vắng vẻ, không người, lại nghĩ: "Hiện tại Tăng Già Lam trống vắng, không có tỳ kheo." Liền trở về thưa với Tỳ Xá Khư Mẫu rằng: "Đại gia nên biết, trong Tăng Già Lam trống vắng, không có vị tỳ kheo nào cả." Tỳ Xá Khư Mẫu là người trí tuệ thông minh, liền nghĩ rằng: "Chư tỳ kheo tắm xong, chắc các ngài vào tịnh tọa tư duy. Tỳ nữ không biết nên nói là trong Tăng Già Lam trống vắng, không có vị tỳ kheo nào." Do vậy, Tỳ Xá Khư Mẫu lại bảo tỳ nữ chạy vội lại trong Tăng Già Lam, cao tiếng thưa: "Đã đến giờ rồi." Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trong tịnh thất bước ra, nói với tỳ nữ rằng: "Ngươi về trước, ta sẽ đến ngay bây giờ." Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Giờ đã đến rồi, nên đắp y, bưng bát." Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, thảy đều đắp y, bưng bát. Đức Thế Tôn cùng đại tăng tỳ kheo 1250 vị như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Kỳ Hoàng Tinh Xá hút nhiên biến mất và xuất hiện nơi nhà của Tỳ Xá Khư Mẫu, an tọa nơi chỗ ngồi, y phục không ướt, tất cả đều như vậy. Sau đó tỳ nữ mới về đến nhà, thấy Đức Thế Tôn và tăng tỳ kheo đã đến nhà trước, chỗ ngồi đã ổn định, y phục không ướt. Thấy vậy liền khởi lên ý nghĩ: "Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu đặc biệt, có đại thần lực, đi sao mà lại đến trước mình?" Bấy giờ, Tỳ Xá Khư Mẫu dùng các đồ ăn thức uống ngon bổ cúng dường Phật và tăng tỳ kheo. Ăn xong cất dọn bát. Tỳ Xá Khư Mẫu đặt ghế thấp ngồi phía trước, bạch Phật rằng: "Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con được thỉnh nguyện." Đức Phật nói với Tỳ Xá Khư Mẫu: "Như Lai không cho mọi người quá điều thỉnh nguyện." Tỳ Xá Khư Mẫu lại bạch Phật rằng: "Bạch Đại Đức, nếu nguyện thanh tịnh và khả thi, xin ban cho con." Đức Phật dạy: "Tùy ý." Tỳ Xá Khư Mẫu bạch Đức Thế Tôn rằng: "Hoặc có các tỳ kheo khách nào từ phương xa đến, chưa biết nơi chốn, nguyện Thế Tôn cho phép con được cúng dường thức ăn cho tỳ kheo khách, trọn đời cung cấp." Lại bạch Thế Tôn: "Tỳ kheo muốn đi xa, có thể vì sự ăn mà không theo kịp đồng bạn, nguyện Thế Tôn cho phép con cúng thức ăn cho tỳ kheo đi xa, trọn đời cúng dường." Các tỳ kheo bệnh, nếu không được thức ăn hợp với chứng bệnh thì có thể mạng chung. Nếu được thức ăn hợp với bệnh thì sẽ được lành bệnh. Nguyện Thế Tôn cho phép con trọn đời được cúng dường thức ăn cho các vị tỳ kheo bệnh. Lại bạch Thế Tôn, các tỳ kheo bệnh nếu không có thuốc hợp với bệnh thì có thể mạng chung. Nếu được thuốc hợp với bệnh thì bệnh sẽ được lành. Nguyện Thế Tôn cho phép con trọn đời được cúng dường thuốc trị bệnh cho các tỳ kheo bệnh. Các tỳ kheo nuôi bệnh lại tự mình đi khất thực nên không chu toàn việc chăm sóc người bệnh. Nguyện Thế Tôn cho phép con trọn đời được cúng dường thức ăn cho người nuôi bệnh. Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo nước A Na Tần Đầu được ăn cháo. Nếu Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo đó ăn cháo, thì con xin nguyện trọn đời được cúng dường cháo. Sáng nay, con sai tỳ nữ đến trong Tăng Già Lam để bạch đến giờ thọ thực. Các tỳ kheo đều lõa hình tắm trong mưa. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con trọn đời được cung cấp áo tắm mưa cho các tỳ kheo. Lại bạch Thế Tôn, con có chút nhân duyên đến bên bờ sông A Di La Bạt Đề, thấy các tỳ kheo ni lõa hình mà tắm. Khi ấy, có các tặc nữ, dâm nữ đến chỗ các tỳ kheo ni nói rằng: các cô tuổi nhỏ, dung mạo xinh đẹp, dưới nách chưa có lông, bây giờ đến tuổi trẻ khỏe, sao không tập chuyện ái dục? Hãy để tuổi già sẽ tu tập phạm hạnh. Như vậy, cả hai đều được cả. Trong số các tỳ kheo ni trẻ tuổi này, có vị liền sinh tâm không vui, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con trọn đời được cung cấp áo tắm cho tỳ kheo ni. Lúc bấy giờ, Đức Phật nói với tỳ xá Khư Mẫu: bà vì mục đích gì mà thỉnh nguyện tám điều như vậy? Tỳ xá Khư Mẫu bạch Phật rằng: nếu có tỳ kheo từ phương xa đến, bạch Thế Tôn rằng: có tỳ kheo tên như vậy đã qua đời, vị ấy sinh về chỗ nào? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền ký thuyết cho rằng: trong bốn đạo quả, ắt sẽ chứng hoặc quả Tu Đà Hoàng, hoặc quả Tư Đà Hàm, hoặc quả A Na Hàm, hoặc quả A La Hán. Và con sẽ thưa hỏi: vị tỳ kheo qua đời kia đã từng đến nước Xá Vệ này chưa? Nếu con được nghe biết là vị ấy đã từng đến, con lại khởi lên ý nghĩ: vị khách tỳ kheo ấy đã từng nhận đồ ăn do con cúng dường các tỳ kheo khách mới đến. Hoặc các tỳ kheo sắp đi xa nhận thức ăn, hoặc các tỳ kheo bệnh nhận thức ăn, hoặc các tỳ kheo bệnh nhận thuốc, hoặc người nuôi bệnh nhận thức ăn, hoặc người nhận cháo, hoặc nhận y tắm mưa. Khi con nghe những lời ký thuyết như vậy, liền phát tâm hoan hỷ. Khi đã phát tâm hoan hỷ rồi, con liền xả bỏ các thân ác. Khi thân ác đã trừ bỏ, liền được thân lạc. Do đã được thân lạc, tâm của con được chánh định. Khi tâm được chánh định, liền có khả năng chuyên tâm tu tập căn, lực và giác ý. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Tỳ xá Khư Mẫu, những điều này là sự thật. Tại sao vậy? Bà là đàn việt thông minh trí tuệ, thâm tín. Bấy giờ, Đức Thế Tôn và bà Tỳ xá Khư Mẫu nói bài tụng: hoan hỷ cúng ẩm thực, đệ tử Phật trì giới, bố thí cho mọi người, hàng phục tâm keo kiết. Nhân vui thọ báo vui, hằng được vui an ổn, được xứ sở thiên thượng, đạt thánh đạo vô lậu. Tâm vui với phước đức, khoái lạc không thể ví, được sinh nơi thiên thượng, sống lâu thường an lạc. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện nói pháp cho tỳ xá Khư Mẫu, khuyến khích khiến cho bà được hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi trở về trong Tăng Già Lam. Vì nhân duyên này, Đức Phật tập hợp tăng tỳ kheo, nói pháp tùy thuận, dùng vô số phương tiện, khen ngợi hạnh Đầu Đà trang nghiêm tốt đẹp, khen ngợi vui xuất ly và bảo các tỳ kheo khác rằng: từ nay trở đi, ta cho phép thức ăn cho các tỳ kheo khách đến, thức ăn cho tỳ kheo sắp đi xa, thức ăn cho tỳ kheo bệnh, thuốc cho tỳ kheo bệnh, thức ăn cho người nuôi bệnh, cho phép ăn cháo, cho phép nhận y tắm mưa cho tỳ kheo và y tắm cho tỳ kheo ni. Tỳ xá Khư Mẫu nghe Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo được thọ dụng như vậy rồi, bà liền cung cấp trọn đời từ thức ăn cho tỳ kheo khách cho đến y tắm cho tỳ kheo ni. Xá Khư Mẫu sau khi nghe Đức Phật cho phép rồi, liền may sắm nhiều y tắm mưa, sai người mang đến trong tăng già lam dâng cúng các tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn phân chia. Đức Phật dạy: không nên phân chia, tùy thứ tự từ trên thượng tọa trở xuống mà trao. Nếu trao chưa đủ thì nhớ theo thứ tự để sau trao tiếp. Kỳ sau nhận được y thì theo thứ tự đó trao tiếp cho đủ. Có thí chủ đem y quý giá đến cũng theo thứ tự mà trao. Đức Phật dạy: không nên như vậy, phải theo thứ tự từ trên thượng tọa trở xuống mà hỏi. Nếu vị thượng tọa ấy không cần thì mới theo thứ tự mà trao. Nếu không đủ thì lấy phần y trong tăng có thể phân chia được, đem phân chia cho đủ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo khi nghe Phật cho phép tỳ kheo chứa y tắm mưa, nên suốt cả năm, xuân, hạ cũng như đông, thường cầu y tắm mưa. Họ không xả y tắm mưa mà đem dùng vào việc khác. Hiện có y tắm mưa, nhưng họ vẫn lõa hình mà tắm. Các tỳ kheo nghe thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tuy Đức Như Lai đã cho phép tỳ kheo chứa y tắm mưa, nhưng sao trong suốt năm, xuân hạ cũng như đông, các thầy lại luôn luôn tìm cầu y tắm mưa? Không xả y tắm mưa lại đem dùng vào việc khác. Hiện có y tắm mưa, tại sao vẫn lõa hình mà tắm? Các tỳ kheo quở trách rồi, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm, sao lại suốt năm tìm cầu y tắm mưa? Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào mùa xuân còn một tháng có thể tìm cầu y tắm mưa, còn lại nửa tháng có thể dùng. Nếu tỳ kheo quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa tháng, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Y tắm mưa, y dùng tắm trong khi mưa. Y có 10 loại như đã nói trước. Từ 16 tháng 3, tỳ kheo nên tìm cầu y tắm mưa. Từ mồng 1 tháng 4 nên dùng. Nếu tỳ kheo trước ngày 16 tháng 3 tìm cầu y tắm mưa, trước mồng 1 tháng 4 sử dụng, ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, đột kiết la. Khi muốn xả cho tăng, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng về thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo kia. Đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, nên nói với người kia rằng, hãy tự trách tâm ngươi. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên trả y tấm mưa lại cho tỳ kheo kia bằng bạch nhị yết ma như vậy. Tăng nên sai một người có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là quá trước một tháng tìm cầu y tấm mưa, sử dụng quá trước nửa tháng phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả lại y tấm mưa cho tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là quá trước một tháng tìm cầu y tấm mưa, sử dụng quá trước nửa tháng phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả lại y tấm mưa cho tỳ kheo có tên này. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng trả lại y tấm mưa cho tỳ kheo có tên này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý trả lại y tấm mưa cho tỳ kheo này rồi. Tăng chấp nhận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đã xả y tấm mưa cho tăng rồi, tăng không trả lại, tăng phạm đột kiết la. Khi trả, có người nào bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố làm cho hư hoại, hoặc đốt, hoặc dùng thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Ngày 16 tháng 3 tìm cầu, mồng 1 tháng 4 sử dụng, hoặc xả y tấm mưa rồi mới dùng làm các vật dụng khác, hoặc mặc y tấm mà tắm, hoặc không có y tấm mưa, hoặc làm y tấm, hoặc giặt nhuộm, hoặc đưa đến chỗ nhuộm, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 28 La Mã, y cấp thí. A. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật hạ an cư ở tại Tỳ Lan Nhã. Đức Phật bảo A Nan, ông đến nói với Bà La Môn Tỳ Lan Nhã rằng, Như Lai đã nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa hạ đã xong rồi, nay muốn du hành trong nhân gian. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, đến chỗ Bà La Môn Tỳ Lan Nhã, nói với Bà La Môn rằng, Như Lai nói với ông, Như Lai nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa hạ đã xong, nay muốn du hành trong nhân gian. Bấy giờ, Bà La Môn Tỳ Lan Nhã nghe Thế Tôn nói như vậy, liền nhớ lại, không có lợi, không có thiện lợi gì cho ta, ta không được gì, không điều lành nào được cả. Tại sao vậy? Vì ta đã thỉnh Sa Môn Cù Đàm và Chư Tăng an cư trong 90 ngày vừa xong mà ta đã không cúng dường. Bấy giờ, Bà La Môn Tỳ Lan Nhã cùng A Nan đến chỗ Đức Thế Tôn, kính lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự vì Bà La Môn Tỳ Lan Nhã nói pháp vi diệu, Bà La Môn phát tâm hoan hỷ, liền bạch Đức Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn và tăng tỳ kheo ở lại Tỳ Lan Nhã thêm 90 ngày nữa theo lời thỉnh mời của con. Đức Phật nói với Bà La Môn: Như Lai đã nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa hạ 90 ngày xong rồi, nay muốn du hành trong nhân gian. Bà La Môn lại bạch: Nguyện Đức Thế Tôn và tăng nhận lời mời thọ thực của con vào sáng mai. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà La Môn biết Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng cách im lặng rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng, cáo lui trở về nhà. Trong đêm ấy, sắm sửa đầy đủ mọi thức ăn ngon bổ, sáng hôm sau, đến bạch Phật, đã đến giờ. Đức Thế Tôn cùng tăng gồm 500 vị tỳ kheo đắp y, bưng bát đến nhà kia, an tọa nơi chỗ ngồi. Bà La Môn bưng thức ăn ngon bổ đến dân cúng Phật và tăng tỳ kheo, khiến cho tất cả đều đầy đủ. Thọ thực xong, mỗi vị đều tự thâu bát. Bà La Môn dùng ba y dâng cúng Đức Phật và dâng cúng cho mỗi tăng tỳ kheo hai y, gọi là y an cư mùa hạ. Khi ấy, các tỳ kheo không dám nhận và nói với thí chủ rằng Đức Thế Tôn chưa cho phép nhận y mùa hạ. Bấy giờ, các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Phật bảo các tỳ kheo cho phép nhận y mùa hạ. Nhóm 6 tỳ kheo nghe Thế Tôn cho phép nhận y mùa hạ, bèn suốt cả năm, 3 mùa xuân, hạ và đông, thường cầu xin y, an cư chưa xong cũng cầu xin y, cũng nhận y. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử an cư trong một trú xứ xong rồi, nghe tin nơi trú xứ khác, tỳ kheo hạ an cư xong, nhận được nhiều y lợi dưỡng. Liền đến nơi trú xứ ấy, hỏi các người rằng, y nhận được trong mùa an cư đã chia chưa? Đáp, chưa chia. Nói, chưa chia thì chia phần cho tôi với. Bạc Nang Đà lại đến các trú xứ khác. Như vậy chẳng phải một chỗ, cũng đều hỏi rằng, y nhận được trong mùa an cư, ngài đã chia chưa? Đáp, chưa chia. Nói, chưa chia thì chia phần cho tôi với. Bấy giờ, Bạc Nang Đà nhận phần y nhiều chỗ, được rất nhiều phần y, đem vào trong tinh xá kỳ hoàng. Các tỳ kheo thấy hỏi Bạc Nang Đà rằng, Đức Thế Tôn cho phép chứa ba y, ngoài ba y không được chứa y dư, vậy y này là y của ai? Bạc Nang Đà trả lời, nhiều trú xứ nhận được y mùa an cư, và tôi đã nhận được phần từ các nơi đó mang lại. Các tỳ kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Này Bạc Nang Đà Thích Tử, tại sao Đức Như Lai chỉ cho phép nhận y an cư mùa hạ, mà lại suốt năm, 3 mùa xuân, hạ và đông, lúc nào cũng xin y? An cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử an cư chỗ này lại nhận y chỗ khác. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng nhiều cách quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Này Bạc Nang Đà Thích Tử, ta chỉ cho phép tỳ kheo nhận y mùa an cư. Tại sao ông suốt năm, xuân, hạ và đông, lúc nào cũng cầu xin y? An cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y. Ông có an cư chỗ này, lại thọ y chỗ khác không? Đức Thế Tôn dùng mọi cách quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử trong nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo. Không được suốt mọi mùa xuân, hạ và đông, lúc nào cũng tìm cầu y. Cũng không được an cư chưa xong cầu xin y hay nhận y, không được an cư chỗ này nhận phần y an cư chỗ khác. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ. Khi ấy, trong quốc nội có kẻ phản nghịch, vua Ba Tư Nặc sai hai vị đại thần tên là Lỵ Sư Đạt Đa và Phú Na La đi chinh phạt. Hai vị đại thần khởi lên ý nghĩ, nay chúng ta đi chinh phạt, chưa biết có trở về được hay không. Theo thường lệ, khi chúng tăng an cư xong, chúng ta cúng dường thức ăn và dâng cúng y. Nhưng nay an cư chưa xong, không biết có nên sửa soạn thức ăn và các y vật như pháp an cư mà dâng cúng chư tăng hay không? Các trưởng giả này đích thân đến trong tăng già lam, bạch với các tỳ kheo như vậy. Sáng mai, chúng tôi muốn dọn thức ăn và y an cư để dâng cúng. Xin các ngài chiếu cố. Các tỳ kheo trả lời với các trưởng giả rằng, chỉ nên cúng thức ăn, khỏi phải dâng y. Tại sao vậy? Vì hạ an cư chưa xong nên không được phép nhận y, không được xin y. Các trưởng giả bạch rằng: Này chúng tôi vì vua Ba Tư Nặc sai đi chinh phạt. Chúng tôi tự nghĩ chưa biết có trở về được hay không. Chúng tôi muốn như pháp trước đây, khi hạ an cư xong, được dân cúng thức ăn và y cho chúng tăng. Nên nay chúng tôi thiết lập thức ăn và y để dân cúng. Bấy giờ, các tỳ kheo đem vấn đề này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: Từ nay về sau cho phép các tỳ kheo nhận y cấp thí. Các tỳ kheo, nếu biết là y cấp thí thì nên nhận. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào 10 ngày nữa mới mãn 3 tháng hạ an cư, các tỳ kheo nhận được y cấp thí. Tỳ kheo biết là y cấp thí, có thể thọ nhận, thọ xong có thể chứa cất cho đến thời của y, nếu chứa quá hạn, ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên, y cấp thí, thọ thì được, không thọ thì mất. Y có 10 loại như trên. Thời của y, tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng. Còn 10 ngày nữa tự tứ, nếu tỳ kheo nhận được y cấp thí, biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 10 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng. Nếu còn 9 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 9 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 1 ngày. Nếu còn 8 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 8 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 2 ngày. Nếu còn 7 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 7 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 3 ngày. Nếu còn 6 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 6 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 4 ngày. Nếu còn 5 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 5 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 5 ngày. Nếu còn 4 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 4 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 6 ngày. Nếu còn 3 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 3 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 7 ngày. Nếu còn 2 ngày nữa tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa 2 ngày, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 8 ngày. Nếu sáng ngày tự tứ, tỳ kheo nhận được y cấp thí, tỳ kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận, nhận rồi có thể chứa trong ngày đó, cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, lại tăng thêm 9 ngày. Nếu tỳ kheo được y cấp thí quá hạn về trước, quá hạn về sau, ni tắc kỳ 3 vật đề, y này nên xả cho tăng hoặc nhiều người hoặc 1 người, không được xả biệt chúng, xả không thành xả phạm đột kiết la. Nếu muốn xả cho tăng, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng lên thượng tọa kính lễ, quỳ gối chấp tay thưa: Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là đã nhận được y cấp thí hoặc quá hạn về trước hoặc quá hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, người nhận sám trước hết phải tác bạch, rồi sau mới nhận sám, tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã nhận được y cấp thí hoặc quá hạn về trước hoặc quá hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên là, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, nói với người kia rằng, hãy tự trách tâm người. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên hoàn y lại cho tỳ kheo kia bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai 1 vị có thể tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận trả lại y cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả lại y cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào chấp thuận hoàn y lại cho tỳ kheo có tên này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý trả lại y cho tỳ kheo này rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Đã xả y giữa tăng rồi, tăng không hoàn lại phạm đột kiết la, vị nào bảo đừng trả, vị ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc thọ làm 3 y và các y khác, hoặc sai cho người, hoặc mặc mãi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ 3 vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nhận được y cấp thí, không quá hạn về trước, không quá hạn về sau thì không phạm, hoặc bị giặc cướp y, hoặc y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, quá hạn về trước không phạm, hoặc khởi tưởng bị cướp đoạt, tưởng bị mất, tưởng bị cháy, tưởng bị nước cuốn trôi, hoặc dọc đường bị hiểm nạn không thông, nhiều đạo tặc, nạn ác thú, hoặc nước sông lớn, nhà vua bắt trói, nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc vị tỳ kheo nhận gửi qua đời, hoặc đi xa, hoặc xả giới, hoặc giặc cướp, hoặc bị ác thú hại, hoặc bị nước trôi, quá hạn về sau không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống não bức bách,